kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào tất cả các bạn. Tuần trước thì mình đã đăng một số radio mang tên là Những lá thư chưa gửi, tổng hợp của những lá thư mà trong những ngày gần đây mình nhận được. Mình nhận thấy là những lá thư ấy, các bạn ấy không muốn nhận về những cái lời khuyên cụ thể, mà chỉ muốn tìm một nơi để giải bày, để chia sẻ thôi. Và vì số lượng những lá thư mình nhận được như vậy khá là lớn, nên mình đã tạm chia cái chủ điểm những lá thư chưa gửi này thành hai phần. Hôm trước đã là phần 1 với 3 lá thư khá là dài rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thực hiện phần 2 với những lá thư còn lại mà mình đã tổng hợp được. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Lá thư thứ 4. Em chào anh, chào radio người giữ kỷ niệm. Chúc anh và mọi người một buổi tối vui vẻ ạ. Trong lá thư này em muốn chia sẻ với anh và mọi người về những trải nghiệm của chính bản thân em. Hiện em đang học lớp 12. Trước đây em có một mối tình đầu không mấy suôn sẻ, và gần đây nhất em mới ăn crush một bạn em thích gần 2 năm. Vậy mất bao lâu để từ bỏ một người? Với em là 1 tháng và 3 năm. 3 năm để quên đi mối tình đầu dang dở, và 1 tháng để crush cũ biến mất khỏi tâm trí em. Em xin phép kể về mối tình đầu trước ạ. Lần đầu em biết thế nào là tiếng sét ái tình, mà lại còn từ hồi lớp 4 cơ ạ. Thích thầm 3 năm, thì cuối năm lớp 6, em tỏ tình bạn ấy mà bọn em bên nhau tầm gần nửa năm thì phải kết thúc do bố mẹ phát hiện. Em cũng hiểu vì sao bố mẹ em làm như vậy, nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì sự bồng bột của bản thân. Em thích ai là hết lòng với người ta anh ạ, nên sau khi chia tay, bố mẹ em cũng không cho chơi với bạn ấy nữa. Nhưng lúc đó em còn thích nhiều lắm. Em lụy đến gần 4 năm, mãi đến khi em học lớp 10. Sau đó em có quen với một bạn nam cùng lớp, và chúng em ngày càng thân thiết hơn. Em cũng dần thoát ra khỏi mối tình đầu. Không ngoa khi em nói rằng bạn crush mới của em như ánh mặt trời chiếu ánh sáng, xua tan đi nỗi buồn trong em vậy. Nói chuyện lâu lâu thì cũng hợp cạ, rồi thi thoảng em dỗi bạn, bạn vẫn dỗ em. Khi em xác định rõ ràng tình cảm của mình thì em bắt đầu theo đuổi, nhưng hình như em hơi lộ liễu rồi. Cuối năm 2022, em tỏ tình bạn và bạn từ chối, bảo bạn chỉ muốn làm bạn với em. Em buồn và khóc nhiều lắm, cố tỏ ra bình thường và vẫn chơi với nhau. Rồi dần dần em cảm thấy bạn cũng thích em anh ạ. Tháng 4 năm 2023, bạn có thừa nhận rằng bạn có tình cảm với em, nhưng hiện tại bạn không muốn yêu. Em tôn trọng và cũng để từ từ, vì bản thân em cũng không thích quá vội vàng. Nhưng đến tháng 6 nghỉ hè, bạn dần lạnh nhạt với em, số lần bạn xin tin nhắn em ngày càng nhiều. Đầu tháng 7 em không chịu nổi nữa, thì em mới hỏi bạn liệu có thực sự thích em không. Em hỏi bạn rằng bạn không thích em đúng không? Câu trả lời em nghĩ chẳng ai có thể lường trước được. Bạn bảo lúc có, lúc không thích em. Em sốc lắm, vì em nghĩ là một là có, hai là không, chứ chưa nghĩ đến trường hợp này bao giờ cả. Em cố trấn an bảo đợi đến khi bạn rõ ràng tình cảm với em, nhưng thực ra trong lòng em lúc đó đã buông bỏ thật rồi anh ạ. Em nhận về hết thất vọng này đến thất vọng khác, vì mình hy vọng quá nhiều, nên lần này em dứt khoát từ bỏ để bản thân không phải chờ đợi trong vô vọng nữa. Và 1 tháng sau đó em hoàn toàn uncrush, không có một chút tình cảm nào luôn ấy ạ. Em nhớ hồi cuối tháng 7, em còn viết thư gửi anh vì lúc đó quá buồn và tiêu cực. Nhưng hiện tại em cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái khi không vướng bận chuyện tình cảm. Em nghĩ cách tốt nhất là cứ đối mặt với cảm xúc thật của chính mình và từ từ giải quyết từng chút một, rồi sẽ vượt qua được thôi. Cấp 3 em còn mơ về một chuyện tình thật đẹp của tuổi 17, nhưng mà thực tại chứng minh là điều đó không xảy ra. Cũng hơi hụt hẫng chút, nhưng em vẫn cảm thấy may mắn khi đủ tỉnh táo để nhìn thấy mọi chuyện. Nhưng song song, em cũng mang một nỗi sợ vì em thích ai là sẽ hết lòng, hết dạ và chủ động. Em sợ sẽ lặp lại chuyện cũ ạ. Em cảm ơn anh đã dành thời gian đọc bức thư của em. Lúc nào cũng ngóng podcast của Radio Người Giữ Kỷ Niệm hết ạ. Lá thư thứ 5. Em xin chào Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Lá thư của em là lời giải bày tâm sự mà em chẳng thể nói với người ấy nữa. Dù hơi dài nhưng em mong kể cho tôi nghe sẽ là nơi lắng nghe tiếng lòng của em. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12. Hôm qua là ngày mùng 3 tháng 12. Khi xung quanh ai cũng có người ở bên, thì tớ lại tự mình ôm một nỗi nhớ đến đau lòng. Chuyện bọn mình bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào tháng 1 năm 2023. Mới chỉ 2 tháng nhờ. 2 tháng mập mờ mà tớ chẳng thể quên được. Tớ nhớ mọi thứ, nhớ nơi đầu tiên bọn mình hẹn là quán xúc cua, nhớ chỗ tập thể dục cũ bọn mình hay ngồi nói chuyện, nhớ cả bộ phim tớ cùng cậu xem chung nữa. Bọn mình kết thúc trong khi còn thích nhau rất nhiều, chỉ trách sao không đủ dũng khí nói cho nhau. Và đến mùa đông năm nay, tớ bỗng nhớ cậu nhiều thêm. Tớ nhận ra bấy lâu nay tớ vẫn còn thích cậu nhiều, đến mức không chịu được mà phải gọi cho cậu. Trước khi gọi tớ đã rất sợ, nhưng cũng rất hy vọng vào câu trả lời của cậu. Tớ đoán trước được phần nào kết quả, vậy mà vẫn buồn vô cùng. Cậu đáp lại tớ rất tử tế, cậu tôn trọng cảm xúc của tớ. Cậu quá tốt, làm tớ càng thêm lý do không muốn quên cậu. Nhưng phải làm sao đây, cậu hết thích tớ thật rồi. Tớ đã khóc, khóc rất nhiều, biết bao lần tớ hy vọng đều khiến tớ hụt hẫng. Vậy là tớ vẫn luôn là đứa lụy tình, mà tưởng người ta cũng giống mình. Một năm rồi, cậu đâu thể mãi thích và chờ mong tớ được. Chỉ trách tớ lỡ thích cậu nhiều quá. Tớ mong vũ trụ đừng gửi nỗi nhớ của tớ đến cậu làm áy náy thêm. Vừa mong cậu cảm nhận được cảm xúc của tớ bây giờ. Dù biết viển vông, nhưng trong tớ vẫn còn chút le lói mong cậu quay lại. Có lẽ bọn mình còn quá trẻ, dù tính theo cách nào thì ông trời vẫn muốn mình xa nhau thôi. Cậu và tớ hợp nhau đến thế, thích nhau đến thế, vậy mà chỉ là bài học của nhau. Tuy chưa từng là người yêu, nhưng cậu là kỷ niệm đẹp nhất năm cấp 3 của tớ, là người đầu tiên tớ thích nhiều đến vậy. Cảm ơn đã từng thích tớ. Một ngày nào đó, tớ thật sự hết thích cậu, tớ sẽ chào cậu như một người bạn. Chỉ là không biết đến bao giờ, tớ mới thôi nhớ mong. Vì đôi khi, bỏ lỡ một người lại là tâm ý của trời. Lá thư thứ 6 cũng là lá thư thứ 3 và lá thư cuối cùng trong số radio ngày hôm nay. Lời đầu tiên, em xin phép được cảm ơn anh và tất cả mọi người chuẩn bị nghe câu chuyện mà em sắp kể. Hiện tại em là một học sinh nam lớp 10 và em có thích một bạn nữ. Bạn này em quen từ thời tiểu học và cũng học cùng lớp. Lúc đó em vẫn chưa có tình cảm gì, mà chỉ là ngưỡng mộ lực học của bạn. Chuyện bắt đầu khi em bước sang những năm cấp 2, đặc biệt là năm lớp 7, khi em được chuyển chỗ ra ngồi với bạn. Vì lúc đó em còn là một người khá nhát gái, nên bạn là người chủ động bắt chuyện. Bạn cũng là người chủ động kết bạn Facebook với em, và hai đứa cũng khá là thân. Chính cậu ấy là người giúp em tự tin hơn khi nói chuyện. Rồi không biết từ khi nào mà em đã thích bạn ấy. Cùng năm đó, lớp em có một bạn nam chuyển vào lớp. Bạn này thì là một người hướng ngoại, trái ngược với tính cách của em. Vì em là một người rất dễ kết bạn, nên khi bạn chủ động tiếp xúc với em và thấy hai đứa tính cách hợp nhau, thì hai đứa đã là bạn thân. Do thằng bạn thân em nó học toán kém, mà lúc đó em cũng được gọi là học ổn, nên mấy tiết toán em cũng được cô chuyển lên để kèm. Và chính từ lúc đó em càng ít thời gian nói chuyện với crush. Khoảng cách giữa bọn em ngày càng xa. Bước vào năm lớp 8, do lúc đó là dịch nên bọn em học online. Em và crush học thêm cùng môn toán từ năm lớp 6. Do lúc đó em lười học nên có vài tiết không chép đủ bài. Lúc đó em nhờ crush chụp bài và cũng để bắt đầu cuộc trò chuyện. Đôi khi những hôm em chép đủ nhưng vẫn nhờ bạn chụp để có thể nhắn tin. Sau khi hết dịch thì em và bạn ấy vẫn ngồi cùng. Điều làm em không thể quên là vào lần sinh nhật năm ấy, do các năm cấp 2, bố mẹ em bận và em cũng không có điện thoại vì mải học để lấy lại gốc các môn nên em cũng không quan tâm lắm. Rồi vào ngày chủ nhật, khi có điện thoại thì em mới vào mess thì thấy tin nhắn bạn ấy gửi là chúc mừng sinh nhật mấy ngày trước. Khi đó em thật sự xấu hổ. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Sau năm lớp 9, em không còn ngồi với bạn ấy nữa vì bạn ấy ngồi với bạn thân. Nhưng ở chỗ học thêm thì bạn ấy và em lại càng thân thiết hơn. Bạn ấy ngồi với em, đôi khi chạm vào người em những lúc em không để ý. Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Nhưng rồi thằng bạn thân em cũng vào học cùng. Do các bạn ở lớp ghép đôi crush với bạn thân của em, nên em cũng đành ngậm ngùi nhường chỗ cho hai người. Trong những buổi đó em thấy hai người cũng khá thân thiết. Trong một lần crush nhờ chụp bài về nhà thì có lẽ do tính trẻ con, ghen và cũng vì thấy hai người đó thân nên em đã lùi một bước bằng cách không chụp mà còn block cậu ấy. Giờ nhìn lại thấy lúc đó mình trẻ con quá. Những ngày sau đó em và cậu ấy không còn chào nhau, đến nhìn thẳng mặt cũng không dám. Nhưng em vẫn dõi theo bạn ấy và em cũng dần tự tạo khoảng cách với thằng bạn thân. Khoảng mấy tháng sau thì em biết tin thằng bạn tỏ tình và bị crush từ chối. Lúc này em và thằng bạn cũng trở lại bình thường. Vào khoảng 3 tháng cuối, em chủ động dùng nick phụ nhắn tin lại. Lúc đầu chắc cậu ấy còn tức nên không rep lại, nhưng sau nhiều lần thì cậu ấy đã nhắn lại. Tuy không được như trước, nhưng đối với em, mỗi khi được nhắn tin với cậu ấy là bao áp lực thi cử lại được giảm bớt. 2 tuần cuối trước khi thi tuyển sinh, em lấy hết can đảm nói ra. Nhưng không biết vì sao lúc đó em lại nhắn thêm là vì tớ biết cậu ghét tớ nên tớ sẽ không cố thích cậu nữa. Sau tin nhắn đó, em chỉ thấy cậu ấy thả tim. Sau khi biết mình đã đỗ nguyện vọng 1 thì em đã lấy hết dũng khí nói không thể quên cậu ấy được. Nhưng vẫn giống lần trước, cậu ấy chỉ thả tim. Vào năm lớp 10, do điểm cậu ấy cũng ngang em nên hai đứa cũng học cùng lớp. Do ngại nên em cũng tránh mặt, không dám nhìn chính diện. Đôi khi em lén nhìn bạn ấy thì thấy bạn thân với mấy bạn khác là em lại buồn. Em đã nhiều lần quyết tâm không thích bạn ấy nữa, nhưng có lẽ thứ cậu ấy để lại quá lớn. Dù gì thì mình cũng cảm ơn cậu đã xuất hiện và cho mình biết cảm giác thích một người là như thế nào. Em xin lỗi vì lá thư này khá dài, do em là người overthinking. Và đây cũng là lần đầu tiên em viết một lá thư để giải bày. Nếu có sai sót ở đâu thì em mong anh bỏ qua, vì em phải viết bức thư này trong 2 tiếng rưỡi, từ lúc 1 giờ 30 phút đêm. Cuối cùng em cảm ơn anh lần nữa và chúc anh mạnh khỏe cũng như thành công trong công việc.